Chúng ta ở trong bổn kinh này nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Từ sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, họ tu cái gì vậy? Bất kể tu pháp môn nào, căn bản lý luận chính là vô trụ sinh tâm. Mãi cho đến đại thừa chứng được Phật quả viên giáo, vẫn là vô trụ sinh tâm. Cho nên kinh này là tinh yếu, là tâm yếu thành Phật của tất cả Như Lai. Công đức thù thắng không có người nào có thể nói ra được. Cho nên là chỗ hộ trì của mười phương tam bảo. Nơi nào có kinh điển thì mười phương tam bảo hộ trì nơi đó. Nếu như các vị hiểu rõ cái đạo lý này, nếu bạn là người thật sự có tâm đại bi, bạn nghĩ xem, bạn có bạn bè thân thích ở nước ngoài, ở phương xa hay không? Bạn đem hai bản Kinh Kim Cang, Kinh Vô Lượng Thọ gửi tặng họ, nơi đó chẳng phải có kinh điển rồi sao? Họ có niệm hay không mặc họ, niệm được thì càng tốt, không niệm thì nơi đó cũng có Phật Bồ Tát bảo hộ. Thường xuyên giữ cái tâm này, đây chính là tâm đại từ bi. Trừ khi chúng ta không có địa chỉ thì vô phương. Có địa chỉ, chúng ta đều cố gắng hết sức làm. Hiện nay còn có cái thuận tiện hơn là băng ghi âm của chúng ta có thể gửi đi. Có một số người sống lâu ở nước ngoài rồi, ngay cả chữ Trung Quốc cũng quên hết rồi, sách gửi cho họ, họ xem không hiểu, nhưng mà băng ghi âm họ có thể nghe. Chúng ta sách cùng băng ghi âm thấy đều gửi tặng, họ có thể nghe. Nếu như có cơ hội tốt hơn nữa thì cần nên khuyên họ nhiều hơn. Không cần khuyên bản thân họ, bản thân họ tuổi tác cao rồi, không muốn đọc nữa rồi. Họ luôn có con cái. Có người nào làm cha mẹ mà không yêu thương con cái của mình chứ? Bạn có thể khuyên họ, khuyên bảo con cái của họ ở nước ngoài nên học quốc ngữ. Đây là hầu như ngày nay trên toàn thế giới đều công nhận. Thế kỷ kế tiếp đất nước sẽ phát triển. Quốc gia có hơn 1,2 tỷ người. Hoa ngữ của Trung Quốc tương lai ở trên thế giới có thể thay thế Anh ngữ. Con của bạn không học hoa ngữ, tương lai sẽ bị thiệt thòi. Hoa ngữ làm sao học vậy? Nghe băng ghi âm, đọc kinh Phật. Nghe băng ghi âm thì tiếng Hoa của bạn đã học được rồi, chữ Trung Quốc đã biết rồi. Bạn dùng cái phương pháp này để dạy họ. Bạn nói xem, bạn dạy trẻ con dùng cái phương pháp này để học hoa ngữ, nhất cử tứ tiện. Ở trong một sự việc mà thu hoạch được bốn loại lợi ích. Cái thứ nhất là biết tiếng quốc ngữ. Cái thứ hai là biết chữ Trung Quốc. Cái thứ ba, không những biết chữ Trung Quốc, kinh là loại văn ngôn văn rất đơn giản, rõ ràng. Văn ngôn văn cũng học rồi, tương lai ngay cả sách cổ của Trung Quốc họ cũng có khả năng đọc được. Cái thứ tư là khai trí huệ, học Phật khai trí huệ, nhất cử tứ tiện. Cho nên phải thường suy nghĩ đến những người bạn này ở nước ngoài, ở phương xa, đem cái này gửi tặng họ, thuận tiện viết một bức thư nói cho họ biết là nhất cử tứ tiện. Nếu họ nghe xong thấy có nhiều lợi ích như vậy, họ sẽ bảo con cái họ, đốc thúc con cái của họ thực sự cố gắng mà học tập. Nếu như trẻ con học tập rồi sẽ ảnh hưởng người trong nhà, sẽ ảnh hưởng người lớn. Sức mạnh âm thầm ảnh hưởng là bất khả tư nghị. Đây là Phật lực gia trì. Nhất thiết thiên long sở cung kính cố. Thiên long hủy thần là thần hộ pháp. Nơi nào có kinh điển sẽ có thần hộ pháp hộ trì. Hộ trì cái nơi này. Người nào dựa theo cái phương pháp này tu hành thì thần hộ pháp nhất định bảo vệ người đó. Người này mặc dù ở trong số bạn có tai nạn thì cái tai nạn đó cũng có thể hóa giải. Vì sao vậy? Họ có công đức lớn. Nhân năng như thử hành chi, có thể y giáo phụng hành, có thể làm theo như vậy. Đây chính là xả mình lợi người. Có thể thấy xả mình lợi người, cái sự việc này không khó lắm. Khó ở chỗ bạn phải thường xuyên có cái tâm này, có cái ý này. Chúng ta mỗi năm đem những kinh sách này đều luôn in mấy trăm vạn bản dâng tặng cho toàn thế giới. Chỉ cần có địa chỉ đưa cho chúng tôi nhất định tặng. Hy vọng mỗi vị đồng tu đều làm như vậy thì khu vực chúng ta tặng sẽ là càng rộng, sẽ tặng được càng nhiều. Kinh sách chuyển đến nơi này, mọi người nhận được, anh lấy thêm mấy bản nữa không sao, tặng cho những bạn bè thân thích của anh. Chúng tôi ở đây không phải hạn định mỗi người chỉ nhận một bản, lấy thêm mấy bản nữa cũng không sao. Nơi tặng càng nhiều càng tốt. Tặng xong rồi chúng ta sẽ nhanh chóng in tiếp. Đây là xả mình lợi người. Đây chính là đã khai đạo nhãn. Đạo nhãn khai rồi sẽ không còn tự tư tự lợi nữa. Họ biết cần lợi ích tất cả chúng sanh. Tiện thị quán chiếu nhất chân pháp giới cũng không còn giới hạn bởi cái khu vực nhỏ này của ta. Chúng ta sẽ đem tâm lượng mở rộng ra, phải biết lợi ích chúng sanh trên toàn thế giới, còn phải lợi ích chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Vì sao vậy? Cái khu vực này của chúng ta rất tốt, mà hàng xóm chung quanh bốn bên của chúng ta không tốt. Nước láng giềng không tốt, nước láng giềng có nạn, thì cuộc sống của chúng ta sống rất vất vả, không thoải mái. Chúng ta sống rất tốt, mấy nước láng giềng xung quanh chúng ta đều rất tốt, thì chúng ta sống rất yên tâm. Cần hiểu rõ cái đạo lý này. Cái địa cầu này của chúng ta không tốt, những tinh cầu khác xảy ra biến cố, chúng ta biết cái địa cầu này do bị ảnh hưởng. Nhất định phải những tinh cầu, tinh hệ khác cũng đều vận hành bình thường, thì chỗ này của chúng ta mới bình an vô sự. Đây chính là tại vì sao trong kinh thường nói đến hư không pháp giới. Hư không pháp giới là một thể. Cho nên chúng ta cần mở rộng, mở xa tầm nhìn, quán chiếu nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là tận hư không khắp pháp giới. Đây chính là đích thực đang hành lìa tướng bố thí lợi ích tất cả chúng sanh. Thật sự lìa tướng rồi, không vì bản thân, tướng ngã không còn nữa, ngã kiến không còn nữa, vì tất cả chúng sanh. Tuy là vì tất cả chúng sanh mà không có chấp tướng của tất cả chúng sanh. Cho nên tướng nhân, tướng chúng sanh không còn nữa. Tuy không ngừng đang làm, niệm niệm tương tục, mà không có chấp trước tướng tương tục, cho nên tướng thọ giả cũng không còn nữa. Đây là lìa tứ tướng, lìa tứ kiến, thật sự là làm công tác bố thí lợi ích chúng sanh. Tiện thị tính tâm bất nghịch, y giáo phụng hành. Bốn chữ tính tâm bất nghịch phải làm như thế này mới viên mãn, mới thật sự biết làm, biết tu. Nếu dùng ngôn ngữ của người thế tục để nói là biết sống. Họ biết sống chính là cái ý nghĩa này. Thành tựu bất khả tư nghị công đức, hà đảm Như Lai. Tuy thành tựu công đức bất khả tư nghị, mà trong tâm như chẳng có việc gì. Tuy như chẳng có việc gì, tất cả không chấp trước, nhưng mà quả thật là cái công đức đó có tồn tại, không phải không có công đức, nó có thật. Làm như vậy là chân thật tiếp nối huệ mạng Phật, là hoằng pháp lợi sanh chân thật. Đây là thật làm. Kỳ hiệu lực chi đại tiểu trì tốc, toàn thị đương nhân quán hành chi lực như hà. Làm như vậy có hiệu lực rất lớn, nhìn thấy rất nhanh, hay có hiệu lực hiệu quả tương đối nhỏ, hơn nữa thời gian rất chậm. Cái nguyên nhân này chính là tôi vừa rồi mới nói, chân thành hoàn toàn ở độ tinh khiết, ở tâm địa chân thành của bạn. Ở chỗ này nói, thấy đều xem ở sức quán hành của người đó. Chân thành ở trong quán. Quán là quan niệm, chính là cách nghĩ và cách nhìn của bạn. Hạnh là hành vi của bạn, cách làm của bạn. Cách làm của bạn là như thế nào? Chúng ta ngày nay nói, thực ra khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển rất nhanh. Sau này tốc độ và diện rộng của truyền bá sẽ càng rộng, càng nhanh hơn hiện nay. Hiện nay máy tính có đường liên lạc quốc tế, có một số đồng tu nói với tôi, tôi cũng không biết là do người nào làm. Đại khái tôi còn có mấy bộ kinh họ đưa lên mạng quốc tế, nói với tôi trên toàn thế giới có 50 triệu đơn vị có thể thu được những nguồn tư liệu thông tin này. Đây là điều mà người trước đây không cách gì tưởng tượng được. Việc này quả thật là dễ như trở bàn tay, là đem Phật Pháp phổ biến đến toàn thế giới. Cho nên phương pháp chúng ta phải biết, tâm chân thành của chúng ta là quan trọng nhất. Nếu như không có chí thành chân thành, mở rộng, mở càng rộng đi nữa, mà sức mạnh nhiếp thọ cảm người yếu ớt, chính là người ta sau khi tiếp nhận họ không có sự cảm động thật sâu. Sức người nhiếp thọ cảm động thật sâu hoàn toàn là ở chân thành lợi ích chúng sanh. Thị phát đại tâm, giả đương hà tiện, khả khởi nhi hành chi giả. Phát tâm lớn chính là cái mà phần trước đã nói, phát tâm độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Cái tâm đó chính là tâm lớn. Hay nói cách khác, chính là phát tâm độ tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo. Phát cái tâm này bằng lập tức liền có thể làm như vậy, không nên chờ đợi nữa. Đọc tụng thọ trì không có vấn đề, vì người diễn thuyết tôi hiện nay vẫn chưa được. Tôi biết về Phật pháp vẫn không nhiều, tôi vẫn không thể giảng kinh thuyết pháp. Đây đều là kiến giải sai lầm của mình. Phật ở trên kinh này dạy chúng ta lập tức làm ngay. Mà kinh này là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, không phải kinh phổ thông. Phật dạy chúng ta làm như thế nào vậy? Bạn không giảng được toàn bộ kinh thì giảng 4 câu kệ. 4 câu kệ này chính là chỉ bất kỳ 4 câu kinh văn nào trong kinh này. Bạn hiểu câu nào, bạn giảng câu đó. Không hiểu thì không cần giảng. Bảo bạn lập tức làm ngay, không được phép chờ đợi. Lập tức làm ngay, bạn liền được tam bảo gia trì, bạn khai trí huệ, tiêu nghiệp chướng. Nếu như còn muốn chờ đợi thì nó không được, đợi tôi học thêm mấy năm nữa. Cái ý đó là nói, tôi hiện nay nghiệp chướng vẫn chưa đủ sâu, sâu nữa phải mấy năm. Chẳng phải là làm cái này hay sao? Cái ý nghĩ này sai rồi. Không được phép có nghi ngờ về bản thân. Trong kinh Đại Thừa thường nói, nghi là chướng nặng đứng đầu của Bồ Tát, là chướng ngại nặng nhất. Đối với mình không nên nghi ngờ, cần tin tưởng chính mình thật sự là đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai. Tại vì sao không thể hiện tiền vậy? Tham sân si mạn nghi, cái thứ này che kín bạn rồi, nên trí huệ đức năng của bạn không thể thoát ra. Không nên nghi ngờ nữa. Đoạn nghi liền sanh tính, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng, là trong kinh Kim Cang nói. Bạn muốn đến hỏi tôi, bạn có thể học giảng kinh thuyết pháp hay không? Tôi liền nói với bạn, bạn có nghi ngờ về bản thân mình hay không? Con nghĩ con không được, tôi sẽ gật đầu không sai, anh là không được. Tôi làm sao biết bạn được không vậy? Bạn nghi ngờ bản thân bạn thì làm sao được chứ? Nếu như bạn đến nói với tôi, con không nghi ngờ, con có niềm tin, thì tôi sẽ gật đầu, bạn nhất định được. Lời tôi không nói sai. Có thể thấy câu hỏi này, câu trả lời là ở bên phía người hỏi rồi. Đây là điều chân thật, nhất định phải tự mình xây dựng niềm tin. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Ước diệt tội hiển, chứng tỏ cái giáo nghĩa này thù thắng không gì sánh bằng. Mời xem kinh văn. Phục thứ Tu Bồ Đề, thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì, đọc tụng thử kinh. Nhược vi nhân khinh tiện, thì nhân tiên thế tội nghiệp, ưng đọa ác đạo. Đây là trước tiên gì chúng ta nói rõ. Tu học Đại Thừa, tu học Đại Kinh Liễu Nghĩa, vẫn phải bị người khinh chê. Khinh là xem thường bạn. Xem thường bạn hoặc giả là, hơn nữa phỉ báng bạn, mỉa mai bạn, làm nhục bạn, đều bao gồm ở trong đó. Có cái tình trạng này hay không chị? Có. Là từ xưa đến nay có. Cho nên đoạn này Thế Tôn nhất định phải nói. Chúng ta xem chú giải. Nhân giáo nghĩa thù thắng, năng diệt tiên thế trọng tội, đắc vô thượng bồ đề. Dục chứng bồ đề, tất tiên tiêu trừ túc chướng, phước đức phương vi viên mãn. Đây là trước tiên đem tiền đề biểu lộ ra cho chúng ta xem. Sự thù thắng của giáo nghĩa, thù thắng ở chỗ nào vậy? Thù thắng ở diệt tội. Đoạn kinh văn này là từ diệt tội để hiển bày năng diệt tiên thế trọng tội. Trọng tội ở đây chính là tội nghiệp của địa ngục A Tỳ. Diệt tội mới có thể được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là thành Phật. Ở trên lý bà nói một chút cũng không sai. Ở trên sự mà nói thì không có dễ dàng như vậy. Trên lý là bảo bạn buông xả, bảo bạn xả. Trên sự là không buông được, không xả được. Khó là ở chỗ này. Sở kiến tư phiền não, bạn mới chứng được quả A-la-hán. Xả trần xa hoặc rồi, xả tiếp một phần vô minh, vậy mới có thể chứng được quả duyên sơ trụ. Vô thượng bồ đề là phải đem một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng cũng xả hết. Bạn xem, phương pháp lý luận chỉ là một chữ xả. Xả chính là vô trụ. Trên lý luận không sai, trên sự thật khó. Làm thế nào đem khó khăn trên sự biến thành dễ vậy? Đây là một vấn đề lớn vô cùng quan trọng. Nếu như không thể đem cái việc khó này biến thành việc dễ, thì phàm phu muốn thành Phật hoàn toàn là điều không thể. Cái sự việc lớn này, A-di-đà Phật chính bản thân Ngài trước tiên nghĩ đến rồi. Ngài là người nghĩ đến đầu tiên nhất. Chúng ta ở trên kinh Vô Lượng Thọ đọc thấy, lúc Ngài làm phàm phu làm quốc vương, gặp thầy của Ngài là Thế Gian Tự Tại Dương Phật. Phật giảng giải Phật pháp cho Ngài, Ngài giác ngộ rồi. Ngài thật sự là lòng tin không nghịch, y giáo phụng hành. Ngài thành tựu rồi. Ngài hiểu rõ ở trong mười phương vô lượng vô biên cõi nước, chúng sanh tội nghiệp cực trọng, không dễ dàng thành tựu. Không những thành Phật khó, mà thoát ly tam giới luân hồi là việc không dễ dàng. Cho nên ngày đêm cái sự việc cực khó này, muốn tìm phương pháp biến thành việc cực dễ dàng, khiến tất cả chúng sanh ai nấy đều được độ. Đây là ân đức vô lượng vô biên của A-di-đà Phật đối với tất cả chúng sanh. Đại ân đại đức như vậy mà có mấy người biết được chứ? Người niệm Phật, người tu tịnh độ, có mấy người biết chứ? Được mấy người có thể nói ra được chứ? Tu một cách mơ mơ hồ hồ, tương lai đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là đi mơ mơ hồ hồ, cũng thật hiếm có, rất dễ thương, không dễ dàng. Đến thế giới Tây Phương, bạn mới thực sự hiểu rõ, thật sự biết ân đức của Phật đối với chúng ta quá lớn, tan xương nát thịt cũng không cách gì báo đáp nổi. Đem vấn đề cực khó biến thành cực dễ dàng. Cho nên tất cả chư Phật tán thán Ngài là Phật Trung Di Dương. Lời tán thán này là không quá. Dục chứng Bồ Đề, tất tu tiêu túc chướng, nghiệp chướng đời trước. Chúng ta hiện nay nói tập khí, tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, cái thứ này phải tiêu trừ, tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng dùng phương pháp gì tiêu tốt nhất vậy? Niệm Phật. Nguyên lý trong Kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ. Vô sở trụ chính là buông xả vạn duyên. Buông xả vạn duyên chính là vô trụ. Đề khởi chánh niệm. Chánh niệm chính là một câu Phật hiệu. Đó chính là nhi sanh kỳ tâm. Xin cái tâm gì vậy? Tâm niệm A-di-đà Phật. Trong Kinh Di-đà nói chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu chính là nhi sanh kỳ tâm. Buông xả vạn duyên chính là ưng vô sở trụ. Từ đó cho thấy chúng ta một người chân thật thành thật niệm Phật, có thể nói cái họ tu là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Viên Mãn. Họ dùng phương pháp gì để tu vậy? Dùng phương pháp niệm Phật A-di-đà để tu, là Kim Cang Bát Nhã Viên Mãn. Có một số người không rõ giáo lý, xem thường người niệm Phật, cho rằng niệm Phật một câu Phật hiệu này khi cả đứa bé 3 tuổi cũng biết niệm, có gì là hiếm lạ đâu, có gì ghê gớm chứ. Người này đích thực là người không thông. Câu Phật hiệu này không đơn giản. Tất cả chư Phật đều hộ niệm, tất cả chư Phật đều tán thán. Đâu có dễ dàng như họ nói như vậy chứ. Một câu Phật hiệu này đem vấn đề lớn cực khó, đem nó đơn giản hóa rồi, đem cái vấn đề này giải quyết rồi. Cho nên nếu như bạn suy nghĩ kỹ càng hơn, sẽ thấy bất khả tư nghị. Nghiệp chướng tiêu trừ, dùng cái phương pháp này tiêu nghiệp chướng, dùng cái phương pháp này đoạn tập khí, phước đức mới là viên mãn. Cái pháp môn này ở trong hết thảy tất cả pháp môn, các vị đồng tu nhất định phải suy xét thật kỹ. chân thật là pháp môn đứng đầu. Tôi năm xưa giảng kinh ở Mỹ, có một vị đồng tu đến hỏi tôi. Ông nói: pháp sư, nếu như tất cả pháp mà Thế Tôn 49 năm nói ra, hiện nay nói Đại Tạng Kinh, chỉ cho phép thầy tuyển chọn một bộ kinh, thì thầy chọn bộ kinh nào? Tôi nói tôi không có suy nghĩ, tôi nhất định tuyển chọn Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Ông lúc đó cũng rất chấn động. Tại vì sao? Tại vì sao tôi muốn chọn bộ kinh này vậy? Bộ kinh này là kinh đứng đầu. Tại vì sao con nói kinh Vô Lượng Thọ là đứng đầu, kinh A-di-đà trở thành kinh đứng đầu vậy? Các vị nên biết, nếu như vì bản thân mà nói càng đơn giản càng tốt. Kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ quá dài, càng đơn giản càng tốt. Bạn xem thấy Đại sư Liên Trì niệm Phật, ngày vậy mọi người niệm 6 chữ, còn bản thân ngài niệm 4 chữ. Nếu bạn muốn thành công thì càng đơn giản càng dễ dàng, càng đơn giản càng đắc lực. Mọi người cần nhớ kỹ cái nguyên lý, nguyên tắc này. Không phải học cho thật nhiều, thật nhiều là tốt, thật nhiều là tạp, loạn rồi. Ở trong Phật Pháp Sáu Ba La Mật bảo bạn tinh tấn, tinh là thuần chứ không tạp, thì cái tấn đó mới có sức mạnh. Nếu như bạn tạp tấn, loạn tấn sẽ không có sức mạnh. Cái nguyên lý này có thể ứng dụng vào trong tất cả pháp thế xuất thế gian. Đánh trận dùng ở trong binh pháp, binh lực công một điểm dễ dàng công phá. Cái lực lượng đó hùng mạnh. Nếu như đem lực lượng phân tán, binh phân tán rồi đi công phá toàn diện, là nhất định thất bại, không thể thành công. Chúng ta tu học Phật Pháp cũng là như thế. Cư sĩ Giang Dị Nông 40 năm chỉ một bộ kinh Kim Cang. Cho nên cái chú giải giảng nghĩa kinh Kim Cang này của ông, các vị có thể đem Đại Tạng Kinh từ xưa đến nay có đến hơn 100 nhà chú giải kinh Kim Cang, bạn lấy ra thử xem, không thể bằng ông. Ông trở thành người có uy tín nhất về kinh Kim Cang xưa nay. Bạn nói tại vì sao vậy? Người ta thâm nhập một môn, cho nên ông có cái thành tựu này. Nếu ông học 10 bộ kinh, 20 bộ kinh thì ông là người rất bình thường, không có điểm gì để học hỏi. Điểm đáng quý là ông chỉ thâm nhập một môn, là thành tựu của ông. Đầu năm Dân Quốc còn có một người cũng rất tuyệt vời, giống như cư sĩ Giang Dị Long vậy, là cư sĩ Chu Chỉ Am. Ông cũng là cả đời, đại khái cũng đã dùng 3-40 năm công phu Bát Nhã Tâm Kinh. Ông có một bản Bát Nhã Tâm Kinh Thuyên Chú, có thể nói là tập đại thành của mấy trăm nhà chú giải Tâm Kinh. Ông thành công, trở thành người có trình độ cao nhất của bộ kinh này. Vậy mới đáng quý. Cho nên tôi khuyến khích các bạn học. Nếu như các bạn muốn là người có trình độ cao nhất, tương lai thực sự thành tựu công đức bất khả tư nghị, gánh vác Như Lai, cần phải làm như thế nào vậy? Một bộ kinh, thâm nhập một môn. Bạn mới có thành tựu bất khả tư nghị. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi, Tại vì sao bản thân thầy không làm như vậy? Bản thân tôi không thể làm như vậy. Không phải tôi không muốn làm như vậy, tôi rất muốn làm như vậy. Nhưng thời tiết nhân duyên khác nhau, vô phương. Người giảng kinh quá ít rồi. Nếu như có pháp sư giảng kinh Kim Cang có thể giảng được thấu triệt như vậy, thì tôi quyết định không giảng bộ kinh này. Nếu như có người đem Hoa Nghiêm Pháp Hoa giảng thấu triệt, tôi cũng tuyệt đối không giảng kinh này. Tôi cả đời tôi chỉ chuyên chọn một bộ kinh, tôi sẽ chọn kinh Di Đà Yếu Giải, đơn giản rõ ràng. Tôi chuyên giảng bộ kinh này. Tôi cũng sẽ không giảng kinh Vô Lượng Thọ. Hiện nay không còn cách nào, không có người giảng. Đài Loan có vị lão pháp sư khai tâm, gặp tôi liền khuyên tôi, khuyên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Đã nói với tôi hơn 10 lần rồi. Thầy nói: "Pháp sư, nếu thầy không giảng nữa thì kinh Hoa Nghiêm vì sao không có người giảng?" Tôi nói: "Cái sự việc này tôi biết, tôi sẽ để ở trong tâm. Nếu như có cơ duyên, tôi sẽ giảng một lần." Tôi làm cái công việc này là vì người đời sau. Và hy vọng mọi người, mỗi người chuyên tinh một bộ, 3 năm là thành công nhỏ, 7 năm là thành công lớn. 7 năm bạn chính là chuyên gia, người có uy tín cấp thế giới. 3 năm bạn có thể trở thành người có quyền uy nhất trong quốc gia của mình. Bạn là người có quyền uy nhất về bộ kinh này. 7 năm bạn trở thành người có uy tín nhất trên toàn thế giới. Lời tôi nói đều không phải là giả, phải chuyên, phải tin, cộng thêm công đức tu trì chân thành của bạn, sự gia trì của Tam Bảo thật sự là bất khả tư nghị. Quả thật là có thể cứu độ chúng sanh khổ nạn của thế gian này. Ngày nay vấn đề là ở bạn có chịu phát tâm hay không. Ở đồng tu tại gia cũng có thể làm. Hoằng pháp lợi sanh, người nào cũng có phần. Cũng không nên đem cái trách nhiệm này thấy đều đùn đẩy cho người xuất gia. Người xuất gia không làm, người tại gia vẫn làm được. Hiện nay trên cái thế giới này, các cư sĩ giảng kinh thuyết pháp là không ít. Người tôi biết đã có lúc đến 20-30 vị, nhiều hơn người xuất gia. Hy vọng mọi người đều có thể phát tâm. Vì nhân khinh tiện, như sáng bán khuất nhục đẳng. Đây là vừa mới giảng qua rồi. Mỉa mai bạn, phỉ báng bạn, làm nhục bạn, thậm chí là hãm hại bạn đều có. Những sự việc này đều có. Quảng ngô chi phàm ngộ khốn nan, Phật nghịch chi sự giai thị. Bạn gặp phải khó khăn, gặp phải cản trở, gặp phải chướng ngại, đều là ý nghĩa mà trong đoạn kinh này nói. Thì nhân tiên thế tội nghiệp ưng đọa ác đạo. Đây là nói rõ nguyên nhân mà người này bị người khinh chê. Từ đó cho thấy, gặp phải những chướng nạn khinh chê này chính là để tiêu nghiệp chướng cho mình, là việc tốt chứ không phải là việc xấu. Nhất định có Phật hộ niệm, có thần hộ pháp bảo hộ là tiêu nghiệp chướng thay chúng ta. Khi nghiệp chướng tiêu hết rồi thì cảnh giới của mình lại được nâng lên một cấp. Đây đâu phải là việc xấu, là việc rất tốt. Cho nên chúng ta gặp phải người ta đến khinh chê chúng ta, làm nhục chúng ta, gây phiền phức, niệm A-di-đà Phật cảm ơn họ. Họ tiêu nghiệp chướng thay ta rồi. Nhất định không được có tâm oán hận. Việc tôi làm là việc tốt. Việc tốt vào lúc này có người khinh chê, đương nhiên là mình có nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng không sai. Cái thứ hai, duyên của chúng sanh chưa chín mùi. Thí dụ chúng tôi nêu một cái thí dụ, dùng cái thí dụ giảng kinh này. Giảng kinh là việc tốt, bị người ta chướng ngại không thể giảng kinh nữa. Điều thứ nhất là mình có nghiệp chướng, thì tiêu nghiệp chướng. Nếu như duyên nghe pháp của chúng sanh chín rồi, khi có Long Thiên phù hộ cái nơi này, thì người kiếm chuyện quấy rầy bạn đó cũng không thể kiếm chuyện cản trở được. Phước báo của chúng sanh quá lớn. Từ đó cho thấy chúng ta gặp phải chướng nạn, một mặt là bản thân có nghiệp chướng, một mặt là duyên của chúng sanh chưa có chín mùi. Cho nên đó là việc tốt, không phải việc xấu. Duyên của chúng sanh chưa chín mùi. Nếu như duyên của chúng sanh chín mùi rồi, chính là đạo tràng đều có Phật Bồ Tát đến lập nên, không cần bản thân chúng ta phải vất vả lao nhọc làm. Phật Bồ Tát sẽ lập nên đạo tràng để cho bạn hoằng pháp lợi sanh. Làm gì cần mình lo lắng bận tâm? Cho nên Kiên Kim Cang đọc thuộc rồi, đọc thông rồi, là tâm khai ý giải, thật sự vui sướng không gì bằng. Mặc dù gặp phải khó khăn cực lớn, trong tâm cũng rất vui vẻ. Phàm nhân tạo nghiệp, vô luận thiện ác, giai thị, thuộc giả, tiên khiên, tiền sinh tạo ác, kim sinh vì đọa đải, chư hậu sinh giả. Hậu sinh là đợi đến đời sau, đời này chưa đọa lạc. Nhân kỳ tiền sinh tạo hữu thiện nghiệp, kỳ quả tiên thục. Đây là một cái nguyên nhân. Đời trước đã tạo nghiệp ác, nhưng mà đời này chưa có đọa tam đồ, vẫn được thân người. Đây là nguyên nhân gì? Là chúng ta đời trước cũng có thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp đó chín mùi trước, thọ báo trước, nghiệp ác vẫn chưa báo. Là nguyên nhân như vậy. Đây là chứng minh tu học Đại Thừa. Xả mình vì người, lợi ích chúng sanh. Tại vì sao vẫn gặp phải đủ loại chướng duyên không thuận lợi này? Đây là hoàn toàn đem nguyên nhân nói ra. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái sự thật này, tuyệt đối không nên oán trời trách người, chỉ biết sanh tâm sám hối, tâm hoan hỷ, tâm cảm ơn. Nên xin cái tâm này. Đây là hiện tượng phước huệ tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ của mình. Nếu như gặp phải việc ngang ngược, trong tâm còn có bất bình, đó chính là nghiệp chướng hiện tiền. Tội chưa có diệt, cái mà nó hiện là nghiệp chướng. Ở trong tâm căm hận bất bình, đây là nghiệp chướng hiện tiền. Người này không có phước báo, người có phước huệ thì cái tâm trạng, thái độ đó của họ không phải như vậy. Họ sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm sám hối, sanh tâm cảm kích, điều này khác nhau. Tuyệt đối không có cái ý niệm oán trời trách người này. Đây là chúng ta ở trong đời sống bình thường, từng giây từng phút cần nhắc nhở mình. Chúng ta gặp phải việc bất như ý, trong tâm có oán hận thì hỏng rồi, nghiệp chướng hiện tiền rồi. Làm thế nào đây? Đọc Kinh Kim Cang có lợi ích. Kinh Kim Cang đọc nhiều, đọc thật thuộc, khi gặp phải cái sự việc này, trong tâm lập tức cảnh giác được ngay. Đúng như cái gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một niệm oán trời trách người khởi lên, không sợ, niệm thứ hai liền sửa trở lại, không còn oán trời trách người nữa. Biết là nghiệp chướng của mình, phước đức nhân duyên của chúng sanh chưa hiện tiền. Cái sự việc này nó là như vậy. Cái nguyên nhân thứ hai, hoặc đa sanh thiện quả chi dư phước dị tận nhi, ác quả thọ báo chi thời do dị đáo. Đây là cái nguyên nhân thứ hai. Đại khái tóm lại không ngoài hai cái nguyên nhân này. Bạn trong đời quá khứ tu thiện, tu tích được rất nhiều. Ở đời trước tuy hưởng phước mà vẫn chưa hưởng hết, vẫn còn dư phước. Cho nên ở trong đời này lại đến cõi người để hưởng thụ dư phước. Trong đời quá khứ tạo nghiệp ác, ác nghiệp vẫn chưa chín mùi, chính là thời gian thọ ác báo vẫn chưa đến. Cho nên đời này tu trì gặp phải những việc như thế này. Tối hôm nay chúng ta giảng đoạn này, các vị đồng tu người đến nghe đều rất có phước báo. Vì cái sự việc này sẽ thường hay gặp phải. Nếu bạn không biết, bạn sẽ không biết quay đầu. Cái này nguy to. Bạn thật sự hiểu được, sáng tỏ rồi, vì sao gặp phải những chuyện trái ngang này nữa, thì quan niệm của bạn biết chuyển trở lại. Đó là bạn thật sự tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Đoạn kinh văn này thật không dễ gì nghe được đâu. Cho nên hôm nay bạn đến là rất có duyên phận, bạn rất có phước báo. Bạn có thể nghe được lời khuyên giảng vô cùng quan trọng của đoạn này. Sở dĩ kim sanh thượng vị đọa lạc giả, đây là chúng ta ở trong đời này vẫn chưa có đọa lạc. Nguyên nhân là không ngoài hai loại này. Người này chưa đọa lạc, thật sự mà nói là thật vô cùng may mắn. Tuy là chưa có đọa lạc, nên biết được bước chân hiện nay của chúng ta là đang bước trên bờ mé của đọa lạc. Nếu không cẩn thận liền rơi xuống ngay. Cho nên đoạn kinh văn này thật sự là cần khắc ghi trong lòng, trở về đọc nhiều thêm nữa. Bốn kinh này các vị ở trong nhà đều có thể cầm lấy một bản đem về mà đọc. Đã có đem về rồi thì không cần lấy nữa, chưa có đem về thì hãy mang về một bản. Tôi lần này đến nơi đây để giảng bộ kinh này, bản kinh là tặng đến 8.000 bản, có lẽ là đủ để dùng. Có 8.000 bản kinh ở nơi đây, về nhà thường xuyên đọc, thường xuyên nghĩ đến đạo lý ở trên kinh, sẽ có sự giúp ích rất lớn đối với đời sống của chúng ta. Tu hành chính là trải qua đời sống, tu hành chính là bạn mỗi ngày làm việc, đối nhân xử thế. nắm vững nguyên lý nguyên tắc mà trên kinh đã nói. Giữ vững cái nguyên lý nguyên tắc này bằng chính là tu Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng mà trên kinh nói, bạn đã làm được rồi. Vì người diễn thuyết, tôi vừa rồi mới nói chỉ cho các bạn rất nhiều phương pháp. Chúng ta đem băng ghi âm kinh sách của pháp môn này tặng cho những bạn bè thân thích, đây đều là mang cái ý nghĩa vì người diễn thuyết đó. Chỉ là cần đem Phật Pháp phổ biến rộng rãi, giới thiệu cho tất cả đại chúng. Cái diện này càng rộng càng tốt. Tại vì sao vậy? Nơi nào có kinh điển thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Thật sự là có thể giữ bình an, thật sự là có thể đem lại thế giới hòa bình. Chúng ta cần có lòng tin chân thành, kiên định, mới không cô phụ lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.